Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, hôm nay giờ phụ nữ lại được đến với quý vị qua làn sóng thường lệ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh với phần câu hỏi hướng dẫn sẽ giúp quý vị có những giờ học lời Chúa vui vẻ và hữu ích. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 về bà Lydie. Bà Lydie là một phụ nữ ngoại Do Thái, nhưng bà theo Do Thái giáo và kính thờ Đức Chúa Trời. Không những tin Chúa, kính sợ Chúa, bà Lydie cũng vân giữ điều răn của Chúa. Ngày Sa-bát, bà ra bờ sông cầu nguyện với những phụ nữ khác. Và chính tại đây, bà được nghe sứ đồ Phao-lô giảng về Chúa Giê-xu. Bà tiếp nhận Chúa và trở thành cơ đốc nhân đầu tiên trong vùng Macedoan. Sau khi tin Chúa, bà Lydie được Chúa thay đổi, trở nên một người mới. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn vào những khía cạnh khác trong đời sống của bà Lydie. Câu hỏi thứ 10 trong bài học về bà Lydie là: xin đọc Công Vụ chương 16 từ câu 16 đến 40 và cho biết câu 40 nói lên điều gì về nhà của bà Lydie. Khi bà Lydie tin Chúa, người trong nhà cũng tin Chúa. Và sau khi tất cả đã được phép báp têm, bà mời sứ đồ Phao-lô và Si-la đến ở trong nhà mình. Công Vụ chương 16 từ câu 16 đến 40 cho biết: trong thời gian ở tại thành Philip, Phao-lô và Si-la tiếp tục giảng tin lành trong vùng đó. Một ngày kia, Phao-lô đuổi quỷ và chữa bệnh cho một thiếu nữ bị quỷ phi tôn ám, đang làm nghề bói khoa cho chủ. Khi quỷ ra khỏi, cô gái không bói toán được nữa. Chủ của cô gái thấy vậy bèn kiện Phao-lô và Si-la, khiến hai người bị bắt, bị đánh đòn, sau đó bị cùm chân và giam trong ngục tối. Trong tù khuya hôm đó, Phao-lô và Si-la hát ca ngợi Chúa. Chúa khiến động đất xảy ra, xiềng xích của tù nhân bị tháo tung. Viên giám thị nhà giam tưởng tù nhân đã chạy trốn hết nên hoảng sợ định tự tử. Nhưng sứ đồ Phao-lô can ngăn, nói rằng tất cả tù nhân vẫn còn nguyên, không ai chạy trốn. Viên giám thị thấy phép lạ đó thì hỏi Phao-lô và Si-la: các ông ơi, tôi phải làm gì để được cứu rỗi? Sứ đồ Phao-lô trả lời: hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Sau đó, hai vị sứ đồ làm chứng về Chúa cho viên giám thị và cả nhà ông đã tin Chúa. Viên giám thị vui mừng mời Phao-lô và Si-la về nhà mình. Sáng hôm sau, Phao-lô và Si-la được viên thượng quan trả tự do. Khi sứ đồ Phao-lô cho biết ông và Si-la là công dân La Mã, mấy người đó biết mình đã bắt giam người trái phép, nên xin hai vị sứ đồ đi khỏi thành Philip ngay. Nhưng hai người không đi ngay, mà ghé lại nhà bà Lydie. Sách Công Vụ chương 16 câu 40 ghi như vậy: khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Lydie thăm và khuyên bảo anh em, rồi đi. Chúng ta không thể tưởng tượng được nỗi vui mừng của các tín hữu tại đây khi gặp lại hai vị sứ đồ. Khi nghe tin hai người bị bắt, họ họp nhau trong nhà bà Lydia cầu nguyện khẩn thiết. Và bây giờ họ vui mừng cảm tạ Chúa khi thấy hai sứ đồ được trả tự do. Không những thế, hai người còn ghé thăm và chia sẻ tâm tình, khích lệ các tín hữu trước khi lên đường đi nơi khác để tiếp tục truyền giáo. Sự kiện Phao-lô và Si-la ghé lại nhà bà Lydia để giảng dạy, khuyên bảo các tín hữu trước khi tiếp tục hành trình, cho thấy nhà bà Lydia không những là nơi nghỉ chân của hai vị sứ đồ, nhưng cũng là nơi nhóm họp của tín hữu tại thành Philip. Có thể nói, nhà bà Lydia là chiếc nôi của hội thánh Philip, là nơi hội thánh được thành hình và cũng là nơi các tín hữu nhóm họp thường xuyên để thờ phượng Chúa. Câu hỏi thứ 11 như sau. Xin đọc thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 11 và chương 4 câu 10 đến 16 và cho biết sứ đồ Phao-lô nói gì về hội thánh Philip. Mở đầu thư Philip, sứ đồ Phao-lô viết: Phao-lô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Trích thư Philip chương 1 câu 1 và 2. Thư Philip là lá thư sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu và cho những người lãnh đạo trong hội thánh Philip, là hội thánh đã được thành hình trong nhà bà Lydia. Trong thư đó, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Trích thư Philip chương 1 câu 3 đến câu 8. Thưa quý vị, qua lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy hội thánh Philip là niềm an ủi và khích lệ cho chức vụ của ông. Ông cũng rất yêu mến con cái Chúa tại đây. Một nhà giải nghĩa kinh thánh nọ nói rằng, có lẽ tinh thần rộng rãi và hiếu khách của bà Lydia đã ảnh hưởng đến cả hội thánh Philip và sau đó đã trở thành đặc điểm của hội thánh này. Trong bản kinh thánh Hiệu Đính, lời sứ đồ Phao-lô viết được dịch như sau: Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em, tôi luôn cầu nguyện với lòng vui mừng. Vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền tin lành. Trích thư Philip chương 1 câu 3 đến câu 5. Và cuối lá thư này, sứ đồ Phao-lô viết: Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có một hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Trích thư Philip chương 4 câu 10 đến câu 18. Thưa quý vị, qua những lời chia sẻ chân thật và đầy thân thương này, chúng ta thấy được thân tình giữa sứ đồ Phaolô và tín hữu hội thánh Philip. Họ yêu thương ông, gần gũi, hỗ trợ ông về mọi mặt. Hội thánh hỗ trợ, cộng tác với Phaolô trong sứ vụ rao truyền tin lành. Vì quan tâm đến nhu cầu vật chất của sứ đồ Phaolô, hội thánh đã giúp đỡ ông một cách thiết thực, rộng rãi và trung tín. Sứ đồ Phaolô cũng yêu thương hội thánh. Ông bày tỏ tình cảm của mình với anh chị em trong hội thánh và cảm tạ Chúa về hội thánh Philip. Đây là mối quan hệ thật đẹp giữa người hầu việc Chúa và con dân Chúa. Vì lòng rộng rãi của tín hữu hội thánh Philip đối với Phaolô, ông đã cầu chúc họ những lời sau đây. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 19. Qua những điều sứ đồ Phaolô viết về hội thánh Philip, chúng ta có thể nói rằng bà Lydia là người đã đi trước làm gương trong việc nâng đỡ hỗ trợ người hầu việc Chúa, và các tín hữu trong hội thánh đã noi gương bà. Họ cũng hỗ trợ chức vụ và cung cấp mọi điều cần dùng cho sứ đồ Phaolô và các cộng sự của ông. Trong chương thứ tư của thư Philip, sứ đồ Phaolô nhắc đến hai nữ tín hữu là Evodi và Syntyche, nhưng không thấy nhắc đến bà Lydi. Một số nhà giải nghĩa kinh thánh đoán rằng có lẽ lúc đó bà Lydi đã qua đời, hoặc là bà đã dời đi nơi khác. Có lẽ cũng nên nhắc qua là hội thánh Philip là hội thánh đầu tiên sứ đồ Phaolô thành lập tại Âu Châu trong chuyến truyền giáo thứ hai của ông, và bà Lydi là người đầu tiên tin Chúa tại đây. Phaolô viết thư này cho hội thánh khi ông đang bị cầm tù và cũng gặp khó khăn trong việc rao giảng tin lành. Tuy nhiên, lời lẽ trong thư đầy niềm vui, đầy lời cảm tạ Chúa và lời yêu thương khi nhắc đến tín hữu trong hội thánh. Sở dĩ Phaolô có niềm vui và lòng nhiệt thành với công việc Chúa như thế là vì ông có đức tin vững chắc nơi Chúa, ông tin vào sự hướng dẫn của Chúa, nhưng cũng nhờ lòng thương yêu và sự hỗ trợ mạnh mẽ mà anh chị em tín hữu trong hội thánh Philip dành cho ông. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những bài học ghi nhận và học hỏi được qua đời sống của bà Lydi. Trước hết, chúng ta thấy bà Lydi là người có lòng tìm kiếm Chúa. Dù có một ngành nghề vững chắc, có đời sống vật chất đầy đủ, bà Lydi không quên nhu cầu tâm linh của mình. Bà kính sợ Đức Chúa Trời và nhận biết mình cần có Chúa. Vì hết lòng tìm kiếm Chúa, bà Lydi đã được Chúa soi sáng, mở trí cho bà hiểu được những điều sứ đồ Phaolô giảng giải, và kết quả là bà đã gặp Chúa, tin nhận Chúa, như lời Chúa hứa: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ước mong chúng ta cũng hết lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lời Chúa và ý Chúa mỗi ngày để được gặp Chúa, được nghe tiếng phán dạy của Ngài và được sống trong sự chăm sóc, hướng dẫn tuyệt vời của Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về bà Lydi đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày phần kết thúc về người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.